giờ tôi mời thầy mời tất cả quý vị chắp tay để đến niệm Phật. À, đây là một cái thời pháp hội, đáng lẽ chúng ta lại lương hoàng sám, nhưng mà vì các em thế hệ trẻ đang sinh hoạt vì tránh trời mưa, cho nên thầy có một buổi pháp hội bổ túc kêu là bonus, rồi sau đó chúng ta hãy nhường cho các em thì chúng ta tu nhiều rồi. Mời quý vị niệm Phật thì chúng ta bắt đầu một buổi pháp hội để mà kêu là bonus bữa này. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Có ba vấn đề mà tôi sẽ nói ra ở đây hôm nay. Có ba vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là có nhiều người hỏi thầy tại sao quốc gia Hoa Kỳ lại chào cờ. Đa số người ta đều chào cờ quốc gia Hoa Kỳ trước, rồi tới Việt Nam, tới Phật giáo Kỳ. Có phải như vậy không quý vị? Hồi đó những người mới qua Mỹ tôi cũng nghĩ như vậy. Tuy nhiên bữa nào quý vị cho email cho nói thầy thể hiểu chuyển một cái đoạn của Hiến pháp Hoa Kỳ. Hiến pháp Hoa Kỳ có luật pháp tất cả quốc gia bạn mà đến đây, tất cả những cái quốc gia nào đều chào cờ quốc gia đó trước, rồi quốc gia Hoa Kỳ là sau cùng. Vì người Mỹ họ rất là lịch sự. Người Mỹ là nói UNI chứ không nói là INU. Hiểu chưa quý vị? À, người Mỹ lúc nào họ cũng nói chuyện rất là lịch sự. Cho nên Hiến pháp Hoa Kỳ có trích rõ là được Quốc hội thông qua, và khi có một cái đội banh mà lợi mà để đấu giao hữu đó quý vị để ý coi, chẳng hạn như Tây Đức và Hoa Kỳ thì quốc ca của Tây Đức sẽ được xướng lên trước. Quý vị để ý coi tất cả các trận đấu, đúng không quý vị? Rồi Hoa Kỳ là sao? Đá với Brazil thì quốc ca Hoa Kỳ sẽ được trỗi lên trước, và quốc gia Hoa Kỳ sao? Và kể đó, bởi vì nhớ hồi xưa tới giờ thì chúng ta thấy các buổi lễ đều chào cờ Hoa Kỳ trước, không có đúng với Hiến pháp Hoa Kỳ. À, cho nên nó có ba cái vấn đề mà thầy chào Việt Nam Cộng Hòa trước. Thứ nhất là chúng ta ở đây chúng ta phải làm đúng Hiến pháp Hoa Kỳ, vì chúng ta là người Mỹ gốc Việt. Cái thứ hai, ở đây nó là cái Youth Center. Cái Youth Center này mang tiếng là ở trong đất của Hoa Kỳ, nhưng mà cái Youth Center này và cái hệ thống của chùa Tầm Nguyên làng A Di Đà ở Condo Texas có 50 mẫu, có đài Tổ Quốc Ghi Ơn, có đài Thiền Nhân, và nơi đó là những người Việt Nam đang sinh sống. Và ở tại Indo cũng vậy, một miếng đất của Hoa Kỳ nhưng mà đồng tiền là của người Việt Nam tị nạn, và nơi đó chúng ta mang ơn Hoa Kỳ là quốc gia thứ hai. Nhưng mà chúng ta là cái người lúc nào cũng hướng về đất mẹ. Cho nên nếu ai hỏi một cái chính quyền cần phải có ba điều kiện. Thứ nhất là có chính quyền. Thứ hai là phải có tổ quốc lãnh thổ. Thứ ba là có dân tộc. Thì bây giờ Việt Nam Cộng Hòa đã mất, nhưng mà hỏi đất ở Việt Nam Cộng Hòa còn không, quý vị cứ hãnh diện nói còn. Còn ở tại làng A Di Đà, Con Rôn. Còn ở lại Youth Center ở đây, và còn ở tại Indo, và còn ở Tiểu Đình. Cho nên tôi tạm thời tôi nói chúng ta đủ điều kiện là có lãnh thổ và có chính quyền và có hậu thuẫn của hàng trăm hàng ngàn người Việt quốc gia tị nạn. Quý vị đừng có cười, nó có những quốc gia mà trên bản đồ thế giới nghiên cứu đó, cái họ chỉ là một cái đảo rất nhỏ thôi, thì họ chưa tới mấy ngàn dân mà họ cũng một quốc gia đó quý vị. Miễn là có lãnh thổ, có quốc gia, có lá cờ, có quốc gia, có hiến pháp. Và hiến pháp của thầy chính là những cái gì Đức Phật đã dạy. Hiến pháp của thầy hiện giờ để phục vụ rồi cho những người tị nạn. Quý vị có biết rằng khi mà cái bản quốc ca Việt Nam Cộng Hòa của ai, quý vị nói là Lưu Hữu Phước, phải không quý vị? Nhạc sĩ Lưu Hữu Phước chế ra khi thời kỳ mà chống Pháp. Và cái bản đó không phải là bản quốc ca, mà cái câu original của thầy Hỷ lại nói chuyện cho người ta biết, bấm cho một cái máy nữa nói cho rõ để chúng ta hiểu lầm. Nhưng mà vì có những cái mà chúng ta con bấm cái đó lên được con rồi mà đi được, đi ra ngoài đi, đi ra bên này nó tránh cái.
Kính bạch thầy cũng như kính thưa tất cả chư tôn đức Đức Tăng Ni và quý vị Phật tử, cái bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa của mình xuất xứ là bài Tiếng Gọi Thanh Niên của nhạc sĩ Lữ Phước. Lúc đó nhạc sĩ Lữ Phước cái lời đầu tiên là ngày thanh niên ơi đứng lên đáp lời sông nước, và được truyền tụng trong thời gian mà kháng chiến chống Pháp. Và như những người lớn tuổi đều biết á, kháng chiến chống Pháp không phải là cộng sản đâu, nhưng mà có rất nhiều tổ chức người dân quốc gia và có những người yêu nước, nhiều đảng phái quốc gia không được cộng sản, nhưng khi mà cộng sản họ thắng á thì họ quyết công mà nói là công của họ, nhưng mà mặt bên trong á họ bắn đứng ông Phan Bội Châu, bắn đứng những người yêu nước của Việt Nam Quốc dân Đảng vân vân. Thì cái tội đó lịch sử đã nói nhiều rồi. Nhưng bây giờ trở lại cái bài quốc ca đó, khi mà ngài ngôi đại diện về chấp cánh thì quốc hội đệ nhất cộng hòa biểu quyết lấy bài Tiếng Gọi Thanh Niên của Lữ Phước làm bài quốc ca của Việt Nam Cộng Hòa, và cái lời đầu tiên á sửa lại là ngày công dân ơi đứng lên, không phải
ngày công dân ơi quốc gia
ngày giải phóng, giải phóng khỏi ách cai trị của thực dân Pháp. Nhưng mà khi được cộng vô rồi thì có một số người Việt của chúng ta không nắm vững vấn đề đó, và họ bị dị ứng với cái danh, cái từ giải phóng của Việt Cộng. Cũng như vậy, Việt Cộng lợi dụng cái từ giải phóng, của Việt Cộng mà giải phóng ai? Toàn là ám sát, cướp giật, trói buộc, đàn áp, chứ không có giải phóng ai cả. Tuy nhiên có một số người Việt họ có dị ứng với hai từ giải phóng, cho nên một số người Việt quốc gia sang đây sửa lại là này thanh niên ơi đứng lên đáp lời sông núi. Và cái sự tranh luận đó nó kéo dài mấy chục năm nay rồi. Sau cùng có một nhóm người họ nói rằng không nên sửa quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, vì chúng ta chưa có quốc hội, chúng ta không có hiến pháp, chúng ta áp dụng đúng như là bài quốc ca mà hiến pháp đệ nhất Cộng Hòa biểu quyết, đó là này công nhân ơi quốc gia đứng nhà giải phóng. Hy vọng rằng khi mà chúng tôi chào cơ, dù bài quốc ca nào đứng lên đáp lời sông núi hay là quốc gia đứng nhà giải phóng, chúng ta được cảm nhận rằng chúng ta là những người chống cộng sản. Hay như là Phật.
Cảm ơn thầy Hỷ, thầy cúp cái đó để nó khỏi có bị nhiễu sóng. Cảm ơn thầy Hỷ đã khai rõ cái đó. Bây giờ tôi nói rõ vấn đề ý nghĩa của phóng sanh. Phóng sanh. Tôi đối với vị ngày mai này chúng ta sẽ có lễ phóng sanh. Ngày mai này chúng ta sẽ có lễ phóng sanh, và cái công đức của phóng sanh lớn vô lượng. Tại sao mà chúng ta, quý vị biết phóng sanh tại sao có phước đức và phóng sanh lại có tội? Ai nói được? Bây giờ tôi đố Tăng Ni, tại sao phóng sanh có phước mà có người phóng sanh lại có tội? Là phóng sanh có tội mà lại không có phước. Định nghĩa thế nào là phóng sanh? Phóng sanh có tội và phóng sanh có phước, biết không? Bây giờ tại sao tụi con phát tâm, Phan Lê tôi hỏi Phật, tại sao chúng ta phát tâm phóng sanh? Cứ đưa cho bà luật sư, bà nói trong khuôn khổ phóng sanh thôi, chứ đừng có nói ra ngoài, tại vì chúng ta nói trong khuôn khổ của Phật Pháp. Giải thoát một sinh mạng. Đúng rồi, giải thoát một sinh mạng kêu là phóng sanh. Đúng rồi, bà nói đúng, cũng đúng ý. Nhưng bây giờ tôi nói rõ nè, có những ngôi chùa, có những tổ chức, như vừa rồi có một tổ chức ở bên miền, ở bên Đông Bắc Hoa Kỳ, là tôi nói đây chú Trung chú biết rồi đó, là ở vùng gần biển, như là cái vùng gì mà trở lạnh lắm, mùa đông cũng rất là lạnh, tôi quên rồi, vùng gì mà chú Thanh đó, Boston, thì có một tổ chức của một vị thầy là thầy Giác Nhàn, thầy mới tổ chức một cái cuộc phóng sanh rất là lớn, mướn một chiếc tàu. Thầy Giác Nhàn là tại vì chú Thanh đó là đệ tử của sư phụ, thì chú ở vùng Đông Bắc thì thầy dắt nhàn tổ chức đi phóng sanh ở bên đó, mà mướn một chiếc tàu rồi đi mua, thu mua tất cả cá rồi ra biển thả. Ra biển thả, tuy nhiên cứ theo cái nghi lễ rồi phải chờ rồi làm lễ rồi làm những nghi thức tụng niệm, tới hồi mở ra thì những con cá nó chưa được xuống biển nó đã chết nhiều, chết hơn phân nữa, thì cái đó công đức đó phóng sanh chúng ta lại có tội chứ không có phước. Rồi quý vị thấy rõ, phóng sanh không đòi hỏi phải một cái vị thầy, rõ ràng lắm. Tại vì người ta nói có một người chúc nó chú Thanh cho mấy sư phụ, mấy bố chú về làm đám 49 ngày cho mẹ của Triển, mẹ của chú Trung, đồ mẹ của Thi, đồ thầy nên tổ chức phóng sanh. Tôi nói ủa, ghé con để làm lễ phóng sanh. Tôi nói đâu phải chỉ có đệ tử Phật, ông thầy Tỳ Kheo mới có lòng từ bi đâu, mà tất cả tụi con đều có lòng từ bi. Thành ra đừng có bao giờ dựa vào ông hòa thượng, ông thượng tọ mà để mà làm cái lễ hết. Quý vị chờ cái đó thì vô tình á, thay vì quý vị thả mấy con nó còn sống, nhưng mà chờ cho tôi đến rồi đi lòng vòng á, tôi làm cái lễ đó á, tôi là cộng nghiệp vì tôi mà mấy con vật nó chết, nó không được sống. Cho nên đừng có bao giờ mà quý vị làm như vậy, quý vị làm thêm tội cho thầy mà làm cho những con vật kia nó chết trong đau khổ, chết trong ngộp nữa. Hiểu chưa quý vị? Nhớ chưa? Không cần ông hòa thượng nào hết. Quý vị có lòng từ bi, quý vị cứ vậy mua và ra sông ra cá thả, mua chim thả, đừng có chim lồng cá chậu, mà đừng chờ cái ông hòa thượng thượng tỏ để đi máy bay qua, thì vô tình quý vị sẽ bị một cái thời gian tra tấn một con chim, một con cá nó chết, nó lỗ rong. Thì có người kia họ hỏi thầy, vừa rồi đó con chờ một vị hòa thượng qua để làm lễ phóng sanh quy y cho mấy con chim, và rốt cuộc là mấy chim nó bị chết nhiều lắm, trong đó có 300 con chim mà chết hơn phân nửa, như vậy con bị cái quả gì? Tôi nói con biết con nhốt bao nhiêu tiếng? Nó nói dạ con nhốt cũng cả ngày, con nhốt một ngày một đêm 24 tiếng. Sau đó con mới là chờ cái vị thầy đó qua rồi trễ này kia lòng vòng cũng 24-48 tiếng rồi con thả ra, chim nó bay không được và nó đói và nó chết hết rồi. Rồi thả ra nó bay không được, vừa thả ra cái diều hâu nó xuống nó vớt nó ăn luôn. Tại vì nó yếu quá. Tôi nói con ở tù rất là lâu, con sẽ bị nhốt rất là lâu. Nói ủa con nhốt có 2 ngày sao vậy? Tôi nói con biết một con chim như vậy nó sống có 3 năm, 3 năm của con chim, có những con chim sống có 1 năm. Chim sẻ đó nó bắt sống có 1 năm nó chết, thì 1 năm nó bằng 100 năm của loài người mình. Chia ra con nhốt nó 2 ngày thì như vậy là con tính cái tuổi thọ nó ra con ở vài chục năm. Hiểu chưa? Hiểu chưa quý vị? Tại sao mình làm chút đó mình tính theo cái tuổi thọ của con vật đó. Con gà nó sống có 6 tháng nó cũng có vợ có chồng. Con ruồi nó sống có 7 ngày mà nó đẻ ra mấy triệu cái trứng. Hiểu chưa quý vị? Thành ra cho nên quý vị đừng có lầm cái chuyện đó. Bây giờ phóng sanh là gì? Cái phóng sanh á, cho những con vật mà nhỏ nhất đúng rồi, quý vị phóng sanh những con vật có phước. Nhưng mà quý vị đua nhau đi phóng sanh, tổ chức này tổ chức kia, tôi bữa nay tôi cũng làm lễ phóng sanh này, quý vị biết tôi đang làm lễ phóng sanh cho ai? Những cái bài pháp của thầy, những cái việc làm của thầy để mà tri điệu lên án, tri điệu những cái chánh kiến, lên án những cái tà kiến. Bây giờ tôi hỏi quý vị cái phóng sanh mãi mãi mà 90 triệu đồng bào mình đang bị kìm kẹp, bị nhốt ở trong cái đất chế độ cộng sản, quý vị thấy rõ ràng một cái vị thầy chuyên môn cái tổ chức phóng chim phóng cá phóng đồ cái đó tốt chứ không tốt, nhưng mà chi bằng 500 ngôi chùa ở Hoa Kỳ đều không có cần phải mà mướn tàu, không cần phải mà bỏ ra hàng ngàn đô la để mà mua làm rầm rầm, nhưng mà 500 ngôi chùa ở Hoa Kỳ và 2 triệu đồng bào ở Hoa Kỳ đều làm lễ phóng sanh là yêu cầu Hà Nội chính quyền cộng sản hãy phóng sanh cho 90 triệu đồng bào chúng tôi được hít thở không khí tự do. Cái công đức đó, công đức không thể nào thay thế được. Tôi đang làm những việc đó. Phóng là gì? Phóng thích. Sanh là sanh mạng. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị thử nghĩ coi, quý vị có hạnh phúc không? Tôi đem so sánh thôi, đừng so sánh ở đâu hết á. À, bây giờ đó, ở Việt Nam, Đảng Cộng sản làm bậy làm bạ quý vị, những người dân trong đó có dám chửi không? Chửi lén. Còn nếu mình biểu tình thì nó ra nó đánh, nó đập. Quý vị coi những cuốn phim đó, mà quý vị thấy rõ ràng ở Hoa Kỳ này, một cái công ty dầu khí, coi như là BP mà nó để lít dầu thôi, lít dầu thôi, là một công ty của Hoa Kỳ, mà lít dầu trong nước Hoa Kỳ, mà nó phạt, nó bắt, coi như là tới bây giờ này công ty đó muốn sập tiệm luôn, phải làm sạch bờ biển, phải ra trước Quốc hội điều trần, rồi phải phạt hàng tỷ đô la để mà làm ô nhiễm, độ bồi thường cho những ngư dân, bồi thường cho những người mà không thể nào đánh cá được. Quý vị thấy là ngay dân Hoa Kỳ mà công ty của Hoa Kỳ mà làm còn vậy. Giả sử một công ty nào mà của Đài Loan mà qua Hoa Kỳ mà làm ô nhiễm như vậy, cái công ty đó có được yên thân không quý vị? Hả? À, quý vị nghĩ coi, một công ty nào mà của Trung Quốc qua đây mà nó làm ăn nó hư rồi, nó biển mặn cả vùng, ở ngay cái bờ biển của Seattle này, ngay cái bờ biển San Diego, ngay bờ biển San Francisco, rồi đó, cái kêu nó lên nó nói, thì ở trong này mấy ông nghị sĩ, mấy dân biểu, à, ông nói, ủa, chọn cá hay là chọn thép, ông đó còn sống được không quý vị? Không sống được. Và cái không có một cái số ông lên đó là biển mặn, tại vì đi đáy nhiều quá, tắm biển đáy nhiều quá. Hả? Cái tên nó có được yên không quý vị? Không yên, phải không? Cho nên tôi nói cho quý vị nghe, quý vị đang hạnh phúc lắm, vì quý vị rõ ràng là quý vị không có, có bị hại ảnh hưởng. Mình đứng ở ngoài mình nhìn đồng dân đồng bào mình, bây giờ mình thấy rõ nè, ăn cái gì cũng là độc hết. Một cái con cá sừng, một cái đống cá chết ở ngoài nhiễm độc, rồi tha hồ mà chở vào trong những công ty làm nước mắm để bán cho dân. Rồi Đảng Cộng sản nó có máy bay, nó đi qua Singapore, nó mua nước mắm Singapore nó ăn, nó mua những cái đồ tươi nó ăn. Chỉ có những người chết và những người dân không có cái quyền để mà sống. Trong khi đó quý vị cứ ngồi bên đây mà quý vị cứ chửi, Mỹ ơi tại sao không cứu đồng bào tôi, à, Tổng thống Mỹ ơi yêu cầu Quốc hội, rồi có những cái tổ chức này tổ chức kia, nói thầy Thông Lai ơi, tại sao ông không gửi một văn điệp yêu cầu Tổng thống Obama can thiệp? À, ông lại là sao kỳ vậy? Ông làm những cái chuyện rùi bu quá vậy. Tôi nói, ê, ai rùi bu biết. Obama đã đi qua tận Hà Nội. Obama ngồi ăn bún chả Hà Nội đã nói câu gì? Trong cái bài thơ của Lý Thường Kiệt là ông gửi một thông điệp rồi, phải không quý vị? Là mình phải tự quyết dân tộc mình. Từ xưa tới giờ, mình cứ la làng la sớm. Tôi hỏi quý vị, sở dĩ Cộng sản còn có mặt ở đây 40 mấy năm là lỗi tại ai? Lỗi tại Mỹ hay là lỗi tại người Việt chúng ta? Lỗi tại ai? Lỗi tại người Việt chúng ta. Chúng ta lên án Cộng sản, đúng, Cộng sản nó ác, đúng, nhưng mà nó không ác bằng những người quốc gia qua bên đây rồi coi như ích kỷ, ai sống mặt ai, ai chết mặt ai. Tôi thí dụ nha, bây giờ quý vị trong gia đình quý vị có 10 đứa con, 5 đứa con là chạy ra được, có một bọn cướp nó dùng nó cướp của với người, và 5 đứa con nó đang bắt làm con tin ha. Mà 5 đứa con nó chạy thoát ra ngoài rồi đó, nó bỏ nó đi luôn, nó cũng không kêu na quanh quanh, nó không không chạy để mà kêu hàng xóm, nó cũng không vận động những cái người mà có tiếng nói để mà cứu cho 5 đứa còn con tin trong đó. Và rõ ràng lắm quý vị, nhà cửa của quý vị thì cái ăn cướp nó lấy nó ở, vợ con của quý vị thì nó lấy nó xài, xe cộ của quý vị nó lấy nó đi. Rồi ngoài ra đó, mỗi một tháng á, nó gọi điện thoại, nó kêu gửi tiền về, nuôi trong này hết gạo rồi, nó lên điện cấp rồi đóng tiền điện, nó đòi đủ thứ chuyện hết rồi. Và quý vị cứ đi cài và quý vị gửi về. Mà chẳng những như vậy mà người nào trong đó năm đứa chạy ra ngoài, có những đứa 4 đứa nó đều hà hơi tiếp sức cho cái bọn mà coi như là ăn cướp mà đang kích, đang bắt cóc công tin trong gia đình mình. Còn tôi là cái đứa duy nhất lên tiếng la làng kêu gọi chỗ này, kêu gọi chỗ kia, thì nó gọi tôi, nó nói bây giờ nó cả nước mình đều mới là đầu hàng Cộng sản rồi, ông làm chi vậy? Thì tôi hỏi quý vị như vậy, gia đình quý vị có 10 đứa con mà 5 đứa con đang bị bắt cóc ở trong đó, mà tên cướp ở trong đó đó, giường của quý vị nó ngủ, nhà quý vị nó xài, mồ mả của ông bà quý vị nó đào lên, nó làm cái này nó kia, rồi nó kêu nó bán, quý vị có 100 mẫu đất từ ải năm qua nó ở Cà Mau, rồi nó kêu nó bán không này nó bán không kia, rồi trong khi nó không cho con cháu quý vị đi mà nó đi ăn chơi chỗ này chỗ kia, rồi nó bắt quý vị 4-5 cái thằng chạy ra ngoài gửi tiền về, có mình tôi không gửi, tôi lên án tôi cầu cứu, thì quý vị nói đồ cái thằng cha này tu hành mà làm chính trị, còn bốn cái thằng kia nó đi về nó lại đầu tư, nó gửi tiền, nó làm đủ thứ chuyện. Thì quý vị nhìn kỹ coi cộng đồng Việt Nam ta bao nhiêu người đang làm cái hành động ủng hộ cho cái bọn cướp, và bao nhiêu người đang lên án bọn cướp. Và tôi có thể là nghe lời những vị hòa thượng kia thôi, ông Thông Lai ơi, bây giờ bốn đứa kia nó đã như vậy rồi, tại sao ông còn đi ngược chiều để xử vậy? Tôi càng bốn đứa kia nó càng khùng thì tôi phải càng tỉnh, quý vị ơi. Có khác không? Bây giờ câu chuyện thầy nói có khác không quý vị? Hả? Bây giờ kinh Pháp Hoa, ông trưởng lão, các ông trưởng giả, ông giàu có vô cùng, ông đi vắng, rồi vô tình mấy đứa con nó lọt vô trong cái nhà lửa, chỉ có một cửa ra thôi. Thì ông trưởng lão đó là Đức Phật, ngài cũng dùng, cũng mọi cách để cứu con, cứu con có ngày ra. Phải không quý vị? Cho nên bây giờ quý vị nhìn coi, tôi hỏi quý vị, quý vị có thử gia đình quý vị mà như vậy, quý vị có nổi điên gì không? Quý vị có yên lặng không? Hả? Rồi quý vị tới mùa hạ đó, quý vị ngồi tổ chức yên lặng trong khi con quý vị nó bị bắt cóc tổng, vợ con quý vị trong đó, rồi ha, trong khi đó là nó bắt ở trong đó dòng họ quý vị, rồi đó con gái của quý vị thì nó gửi đi làm đĩ, con trai quý vị nó đi xuất cảnh lao động nó lấy tiền, mà cái thằng bọn cướp trong đó nó cứ ngồi nó dung dưỡng, rồi quý vị á, suốt ngày bên đây quý vị không để ý gì tới hết trời, quý vị vô cảm như vậy. Mà chẳng bao lâu đây cái bọn cướp này nó chán đã rồi, nó lấy đã rồi, rồi nó lại nó đem bán cho một cái bọn cướp khác lớn hơn là bọn cướp Trung Cộng đó. Hả? Mà quý vị bao nhiêu người thấy được cái đó? Hả? Trả lời tôi đi. Cho nên cái tội ác của thằng ăn cướp đó, đúng, nó ăn cướp, nó vô đó, nó bắt làm con tin, tội nó nặng, không nặng bằng năm cái thằng mà chạy thoát mà lại gửi tiền và hạ hơi tấm sức, không nặng bằng cái thằng đó bốn cái thằng kia ra lại hùng nhau để mà chửi, để mà đánh phá, không nặng bằng bốn thằng kia còn cài người vô nhà của cái thằng mà đang lên tiếng la làng để làm sao giết được, để dập cái tiếng nói nó đi, dập tiếng nói nó đi. Cái tội đó đúng là cái tội ăn cơm quốc gia, thờ ba cộng sản. Cái tội này cái đầu nó là tức không à. Bây giờ quý vị thấy việc làm của thầy Thông Lai việc làm gì? Bây giờ nhìn kỹ có không khác. Hả? Bây giờ quý vị, hàng năm Việt Cộng nó hàng đều nhận được mấy chục tỷ đô la là tiền gì? Tiền nó đang bắt bà con quý vị công ty, tôi hỏi nè. Tại sao quý vị gửi tiền kia vậy? Nó nói dạ, tại anh con còn ở trọng rồi. Hỏi tại sao gửi về? Mẹ con còn ở trọng rồi. Hỏi tại sao mày gửi tiền hoài vậy? Dạ vợ con còn ở trọng. Tại sao vậy? Dạ con còn ở trọng. Như vậy, tại sao vậy? Hả? Có phải là chúng ta vì cộng sản nó bắt đồng bào bà con chúng ta làm con tin, thành ra chúng ta phải gửi về, phải gửi về. Hả? Con đường này chúng ta gửi mãi. Và cái bọn cướp càng ngày càng giàu. Tôi hỏi quý vị tại Hoa Kỳ này, khi có một bọn cướp vào một ngôi nhà để mà nó bắt con tin, thì cảnh sát có đồng ý với cái chuyện là chúng ta phải gửi tiền? Cảnh sát trong này nói, ê, gửi tiền về. Dạ, dạ, gửi. Cảnh sát có cho gửi không quý vị? Không cho gửi. Cảnh sát bắt đầu, cảnh sát phải cô lập hết tất cả. Cái đầu tiên là cảnh sát kêu nói chuyện, bây giờ các anh á làm bậy rồi, các anh hãy ra đầu thú đi thì tòa án sẽ tha cho các anh, còn nếu anh quan cố thì bắt đầu nói ngày thứ nhất không nghe, ngày thứ hai bắt đầu cúp nước, thì lúc đó người ta la làng không nên cúp điện, bắt đầu giữ đường dây liên lạc, thì khuyến dụ một thời gian. Và bắt đầu họ cho bắt đầu cảnh sát coi như là coi như tất cả là dây xung quanh cái đó hết. À, mày dùng vũ lực, ta phải dùng vũ lực nhận dây lên hết rồi. Trên này thì trực thăng, xung quanh là cảnh sát, dưới này là khê nai. Và cuối cùng rồi, phiên, có những người họ nghe họ ra đầu thú, thì rốt cuộc giải thoát con tin. Và không có cái chuyện mà Hoa Kỳ nó đồng ý, ở trong kia đòi bao nhiêu tiền gửi vô. Có không quý vị? Ở Hoa Kỳ nó có một cái cuộc bắt con tin nào mà người ta gửi vô 41 năm rồi mà chính phủ Hoa Kỳ vẫn còn để như vậy, có không quý vị? Không có đâu. Nhưng mà có một nước, đó là nước Việt Nam chúng ta. Như vậy chúng ta thấy rằng tội ác cộng sản một, mà tội ác của chúng ta làm ngơ với dân tộc lên trăm ngàn luôn. Phải không quý vị? Tôi hả? Tôi có ngu gì để mà tôi gây thù, gây oán với cộng sản? Tôi có ngu gì? Cái thằng mà nó chạy ra lọt, nó có ngu gì vậy? Hả? Nó không ngu. Nhưng mà vì nó vẫn còn có cái tình thương cha nó trong đó đang bị trói, mẹ nó bị trói, em nó đang bị hãm hiếp ở trong đó. Rồi chưa kể, bây giờ tôi hỏi mày, mấy thằng bắt cóc ở Mỹ này nó hiền hơn cộng sản? Rồi nó có khi nào nó bỏ độc cho cái gia đình không? Mình gửi vô đó thì nó vẫn đưa cho gia đình ăn, thằng kích tạp rồi nó hiện cho ăn. Còn ở đây á, nó đưa đồ độc cho đồng bào mình ăn, đồ ngon thì nó ăn. Tôi hỏi quý vị vậy đó. Rồi nó lấy tiền nó ra, nó cất nhà cất cửa bên đây, mà mình lại về mình làm ăn, mình đầu tư với nó đó chứ quý vị. Hả? Quý vị thấy quý vị giống sao? Quý vị nhìn dùm cho thầy coi. Hả? Quý vị trả lời coi. Rồi quý vị vô đây, rồi có một số thằng đó, sau khi nó nghe tôi nói vậy, nó thôi bây giờ đi cầu an đi, gửi sớ cầu an đi. Hả? Cầu cho một ngày nào Đức Quan Thế Âm Bồ Tát xuống đây để mà cứu. Chuyện đó không bao giờ có. Hôm nay thầy nói lại rồi. Không bao lâu nữa đất nước Việt Nam không còn. Không bao lâu nữa là tới cái lúc mà thôi như mình, dân Việt Nam mình xóa sổ trên bản đồ rồi. Mà quý vị vẫn vô cảm. Bởi vì hôm nay tại vì tôi có pháp tu này, tôi nói cho quý vị nghe. Nếu mà tôi đâu ở trong vòng tay cộng sản đâu. Hả? Tôi mà đang ở, tôi có hệ thống như vậy, mà tôi chỉ khuyên quý vị tu thôi, tu giảng sanh thôi. Bởi vậy có nhiều bà nói thầy sao mà thầy, chỉ cần mà thầy đừng chống cộng nữa là thầy là phơ phật. Nếu mà tôi không chống cộng nữa thì tôi thà là tôi thật ra tôi đi làm con chó còn sướng hơn. Thật tôi cũng làm con người. Tại sao vậy? Vì làm người thì khó mà làm chó thì dễ. Hiểu chưa quý vị? Làm người thì khó mà làm chó thì dễ lắm. Bởi vậy Đức Phật mới nói mình mất thân người rồi đâu có được làm người. Bây giờ tôi hỏi quý vị nè, quý vị là mang tiếng là cái này kia nè, mà quý vị có làm việc giống con chó không? Không. Con chó mà chủ nó mà bà bị ăn cướp vô là nó có tới đâu nó cũng nhào ra, nó cắn, nó banh dụi đó, nó giờ nó không có bây giờ mà nó bỏ như vậy đâu. Thành ra đối với thầy đó, thầy có cái nặng tình dân tộc vì tứ ân, cũng như Đức Thầy Quỳnh Phú Sổ ngài cũng là tứ ân, phải không? Như vậy quý vị nhìn rõ tại sao mà cộng sản nó diệt những cái người có thế lực. Vì ai mà có tiếng nói mà đòi hỏi với dân tộc, ai mà chỉ cho đồng bào thấy đâu là giặc, đâu là thù, đâu là bạn, đâu là tốt. Lâu nay quý vị thấy rõ cộng sản nó có tuyên truyền đế quốc Mỹ là xâm chiếm Việt Nam. Hả? Bây giờ những người cộng sản ở bên kia, sau khi tôi phát cái này lên mạng, quý vị chứng minh giùm tôi có một cái gì mà Hoa Kỳ đã lấy của Việt Nam Cộng Hòa, chứng minh đi, lấy được cái gì không? Hả? Mỹ có lấy cái gì của chúng ta không? À, đánh cho Mỹ cút, đánh cho quỷ nhau, hay quá. Vì độc lập, vì tự do, đánh cho Mỹ cút, đánh cho quỷ nhau. Rồi bây giờ Mỹ cút, quỷ nhau rồi thì ở các tòa sứ quán của Hoa Kỳ, tất cả các đồng chí nhào vô để mà nộp đơn, để mà chạy theo Mỹ. Hả? Quý vị nghĩ lý tưởng gì nữa? Hả? Trả lời tôi đi. Hả? Như vậy những người thanh niên ở kia đánh cho cái gì đấy? Bạn còn có lý tưởng gì nữa không? Hả? Quý vị nhìn kỹ coi, ai đang chiếm Việt Nam? Chính là Trung Quốc. Hả? Quý vị nhìn kỹ giùm thầy đi. Năm 1979, Xô quân vô dạy cho Việt Nam một bài học. Những thương binh người nữ ở trong các bệnh viện của cộng sản bị lính Trung Quốc hãm hiếp rồi giết chết thẳng tay, chặt vú, chặt người, chặt phân thây ra mà bây giờ không dám đưa cái đó ra. Rồi những cái người hy sinh trong trận chiến đó, bao nhiêu người chết, thì sau thời gian đó còn có Liên Xô. Cho nên Đảng Cộng sản Việt Nam là coi như là gió chiều nào là chạy theo chiều đó. Lúc đó Liên Xô còn mạnh là chạy theo Liên Xô, là lên tiếng cái bọn Trung Quốc bành trướng, chửi rồng rầm và xây cái đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, bảo vệ, trừng trị cái bọn bành trướng Trung Quốc. Và hàng năm đều tổ chức từ 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. À, cho tới khi mà Liên Xô sụp đổ, bức tường của Berlin sụp đổ và bắt đầu Trung Quốc mạnh lên, à, là Việt Nam bắt đầu mới kêu là Trung Quốc Việt Nam là 16 chữ vàng, bắt đầu ca tụng. Và bắt đầu tới năm mà khi mà Liên Xô sụp rồi thì bắt đầu cộng sản cấm tổ chức tri điệu các bộ đội đã hy sinh trong cuộc chiến chống Trung Quốc xâm lược. Và bắt đầu họ, các tỉnh Lào Cai, Lạng Sơn, Yên Bái, những cái tỉnh miền Bắc đều dựng lên những cái đền thờ liệt sĩ, nơi tưởng niệm các anh hùng Trung Quốc đã hy sinh trong cuộc chiến, đã dạy cho Việt Nam một bài học, mà bắt dân Việt Nam lại đó là thế lệ. Quý vị ơi, những người con cháu của Cộng sản ơi, quý vị nhìn đó đi. Quý vị giờ này mà quý vị không thấy được cái đó, quý vị cứ hỏi những người kia đi. Ha? Như vậy thì những bố mẹ tôi, ba tôi hy sinh cuộc chiến bệnh chính là hy sinh cho ai? Ai là kẻ thù? Cho nên mình phải nhận diện đâu là đúng, đâu là thù, đâu là kẻ thù của dân tộc. Cho nên những cái việc làm của thầy là dân tộc của một đứa con chạy ra ngoài, không thể nào mà bất hiếu với dân tộc mình. Nhìn anh em mình nhẫn nha nhẫn nhơ, bốn thằng chạy ra rồi mà nó lo là nó còn hào hơi tiếp xúc cho cái bọn khủng bố, cái bọn ăn cướp đang bắt cha mẹ mà con mình làm con tin. Thì tôi nói thật quý vị, tại sao mà tôi mới nói cái câu này? Thật ra tôi giận Cộng sản là một, mà tôi giận những cái người đó gấp trăm lần. Giả sử quý vị, anh em quý vị mà ba má quý vị đang bị bắt như vậy, gia đình anh em quý vị đang bắt vậy, mà mấy thằng qua đây nó lại gửi tiền về nó nuôi cho những cái thằng ăn cướp trong đó, quý vị có giận không quý vị? Giận lắm. Như vậy quý vị mới hiểu. Không nói ra quý vị không có hiểu. Khi mà thầy khai thị ra, quý vị sẽ thấy việc làm của thầy là cái việc làm tạo thù tạo oán. Thầy bây giờ thầy đang ở trong đây mà, thầy có thể dinh thân phì gia mà, tại sao thầy phải làm những chuyện này như vậy? Để cho quý vị thấy là chúng ta phải có một con chánh kiến. Chúng ta phải, nếu ai cũng như vậy hết, giả thật tôi nói quý vị thôi, 500 ngôi chùa tại Hoa Kỳ mà người nào cũng có nhìn với thầy Thông Lai, người nào cũng làm những cái lễ như vậy, người nào cũng kêu gọi thế giới hãy nhìn vào Việt Nam, thì quý vị có lẽ giờ này Việt Nam, dân Việt Nam có lẽ không còn khổ rồi. Quý vị, quý vị có đồng ý với thầy không? Hả? Tài sản của quý vị, những ngôi chùa của những ông thầy ở Oklahoma xây dựng hàng chục triệu đô la, không xây dựng một cái đứa nhỏ nào hết trọi đây. Và vị thầy đó bây giờ đang bệnh chờ chết, và sư quốc danh vô chiếm ngôi chùa đó. Và bây giờ tương tự như vậy, quý vị cứ đua nhau lập chùa, đua nhau lập chùa rồi mời sư quốc danh qua để mà trụ trì. Như vậy là quý vị thấy quý vị giao trứng cho ác hết trọi rồi. Quý vị là coi như là, quý vị là coi như làm những chuyện mà Đức Phật Thích Ca rất là đau lòng. Để rồi những vị sư đó qua đây nói không có kinh Địa Tạng, nói không có kinh A Di Đà, nói không có kinh Diệu Pháp, ai vậy, ai làm những chuyện đó vậy? Quý vị không có công đức đâu, tôi nói thẳng cho quý vị nghe. Rồi suối quý vị đi hành hương, suối quý vị lấy tình thương xóa bỏ hận thù. Bởi vì một vị hòa thượng kể như thế này, một cái người kia về cất nhà cho mẹ, bị cha mẹ rồi bị tụi nó giật nó lấy, rồi qua hỏi ông thầy đó. Thì ông thầy đã trả lời, tại vì đời trước á, tụi con giật nhà của cái thằng Cộng sản đó, thì bây giờ Đảng Cộng sản nó giật lại thôi, nhân quả con, mình chấp nhận trả nợ đi. Thì nghe đó ông già thì ông lớn tuổi đâu có dám, thằng con trai nó nghe xong nó ra, nó giác cái ba to, nó đập bể cái xe mà xe đi của ông thầy đó, nó đập bành kiến hết. Ông thầy chạy nó kêu ra loanh quanh, thì nó nói, ủa, chứ hồi nãy đó hòa thượng nói là nhà của ba con, bà nội con đang ở Cộng sản vô chiếm, thì hòa thượng nói là cái này là nhân quả, thì bởi vậy đời trước hòa thượng đập xe con, bây giờ con đập xe hòa thượng lại. Hòa thượng hả? Hòa thượng nói hay quá, tại vì người ta chưa cấp nhà hòa thượng. Hòa thượng nói hay quá vì người ta chưa cấp chùa hòa thượng, bởi vậy hòa thượng giảng hay quá. Con đập cái xe hòa thượng, nếu mà hòa thượng mà nói được làm được thì con mới nghe lời hòa thượng. Cho nên đừng nghe cái thằng cha này, hiểu chưa? Hiểu chưa quý vị? À, và đập bể mẹ cái này xe đì đi, kêu ra quanh quanh, kêu ra quanh cái thằng đó. Nó nói nè, tao nãy tao có thu bằng cái iPhone nè, ha, tao hỏi ổng ba lần nè, mày kêu đi, mày kêu đi. Ổng nói là nhân quả mà ổng giảng tao thì tao đang là học ổng và tao làm theo lời ổng đó, con bon người ra tò đi. Sau cùng hòa thượng mới kêu insulin đền, nhưng mà để đắc thế bộ hết ngàn đồng trước đã. Hiểu chưa? Từ nay tên nào nói vậy nhào lại quýnh trẻ tôi luôn, giả hòa thượng mấy cái luôn. Nhân quả, hiểu chưa? Nhớ nha, tụi con mà về chỉ mà hòa thượng nói thì cũng là đánh liền. Ai dạy Thông Lai dạy đó.
Thưa thầy, nếu như hai cái hòa thượng có lỗi, ba đi một Như vậy con nghe lời thầy, con quýt với ông hòa thượng, thằng hòa thượng mà cộng sản đó, thì con sẽ đoàn đi một ông thầy luôn.
Không có đỏ đâu, không có đỏ đâu. Sai. Con đánh đó, là lý do cái ông hòa thượng đó, ông biểu là thôi, người ta bị mất nhà mất cửa, người ta vô, người ta xin hòa thượng giải quyết, thì ông chỉ cái kiểu đó là sao? Nhân quả, phải không? À, tôi hỏi hòa thượng, ông biết nhân quả như vậy, ông biết hồi đó là đời trước tôi đốt cái nhà nó trị giá bao nhiêu không? Trả được lời được không? Không biết mà nó láo, bây giờ đập cái mà xe điện, cái thằng cháu nội ngon lành đã đập bể nát cái xe cho biết mùi. Thật ra tại vì á, chó cắn ai người đó đau. Cho nên chúng ta hiểu đạo rồi đó, chúng ta phải dạy cho đúng. Bây giờ thầy nói rồi đấy, tối nay thầy xin phép quý vị, chiều nay chúng ta khai lửa trại, và đồng thời chúng ta sẽ đóng lại y chang những gì cộng sản đang làm tại Việt Nam. Chúng ta sẽ làm lại y chang cái bối cảnh này xảy ra sau khi mà Trung Quốc dạy cho Việt Nam một bài học năm 79, và chúng ta sẽ có một đền thờ tổ quốc ghi công của các bộ đội sư đoàn sao vàng đã chết trong cuộc chiến bảo vệ các tỉnh miền Bắc. Rồi sau khi tôi nói hậu, coi như là sau khi Liên Xô sụp đổ và sau năm 1989, thì các đồng chí thân nhân của ba mấy chục ngàn người chết trong trận chiến đó đi làm lễ, thì cộng sản đã đánh đập và đạp đổ bàn thờ, thì chúng ta sẽ diễn lại cái cảnh đó trên YouTube có rồi. Nhưng mà có rồi nhiều người không có YouTube không thấy, thì này tôi sẽ diễn lại y chang trên YouTube mà cộng sản làm cái gì cho những sư đoàn sao vàng, tôi làm y chang như vậy. Và trong này chúng tôi sẽ lựa những người đầy đủ ác tính, thú tính như là cộng sản để mà làm việc đó. Người diễn viên tối nay ông Dượng đóng vai là cộng sản gian ác. Ông Dượng đâu mất rồi đó, xin mời ông Dượng vô đây. Ông chút nữa đó, ông lấy đồ ông chào hàng đi, chuẩn bị vô lấy nón cối đồ nghề, và tôi kiếm được một người để đóng vai là cái người mà bà con của cán bộ sao vàng, cán bộ cộng sản sư đoàn sao vàng, là cái cô gì mà trưởng của hướng đạo của đâu mất rồi, cô trưởng gì đó, mời vô đây ra cho nhận diện.
Trưởng Lượng
hả?
Lượng.
Độn. Đâu là trưởng Độn đâu mất rồi. Thầy muốn nhìn trưởng Độn một cái, lên đây hai bên đứng đây chào hàng nha. Mời trưởng Độn. Chúng tôi tìm được diễn viên, chúng tôi đã nhờ Hollywood kiếm 3 ngày nay mới ra. Xin mời hai người. Xin cho quý vị, đây là trưởng Độn Bắc Kỳ 54, 9 nút. Và đây là diễn viên, cùng đóng với diễn viên là Dượng, thì cựu thiếu quý những năm của Bình Long Quyên như nó không qua. Bây giờ chỗ tài nghề cho người ta biết, nói tiếng Hà Lâm Linh hết. Chào hàng liền.
Bảo làm thì người nói đến mặt nằm mì để nớn đợi nợ
đó. Quý vị ơi, thật ra đúng là trời cho tôi, tự nhiên ở đâu mà tự nhiên lòi ra cái ông trưởng hướng đạo này quá ngon đi. Đã không quý vị? Nghe cái giọng này là muốn bấm cổ nó rồi. Coi như là trai tài gái sắc. Trai thì tài xỉu, gái thì tứ sắc. Rồi cảm ơn trưởng. Rồi bà con ái bộ thì cái giọng nói này y chang như là giọng nói năm 75 mình nghe. Ông này là biết rồi, thì tối này sẽ biết. Cái vở kịch mà chúng tôi đóng của năm nay, tối nay là chúng ta diễn tả y chang những gì cộng sản đã làm. Rồi sau đó ông Dượng là ông ra ông đập, ông đóng vai là coi như là cộng sản Việt Nam ra đánh đập. Và cái bà này đó là đại diện cho thân nhân của những sư đoàn sao vàng, cũng phải là người Bắc, và chửi lại. Thế là bố tao chia cho ai này kia là chữ đã được hết, phải không? Chữ 72 họ chạ, 42 họ con, nghĩa là người Bắc là phải tử có dần lắm. Chữ từ cái là cao 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 như tổ, hạ hạ như cái gì mà chữ, mình chữ có chín đời mà nó chữ tới là coi như là không biết bao nhiêu đời luôn, người Bắc chữ giỏi lắm. Kế đó là sau đó đập đổ bàn thờ, và dân chúng ta Việt Nam Cộng Hòa bên đây là chúng ta, dân thầy trò chúng ta là ủng hộ binh vực những người chúng ta làm lễ cầu siêu. Và cuối cùng Dượng nó bắt qua đây nè, có tri địa, rồi tri địa qua đền thài các đồng chí Trung Quốc đã hy sinh trong cuộc chiến dạy cho Việt Nam học, thì chúng ta lên chửi tiếp và chúng ta đập đổ bàn thờ với bọn Trung Quốc. Kế đó chúng ta lập cái bàn thờ của Việt Nam Cộng Hòa là tổ quốc ghi ơn Trung Quốc công gì hết. ơn. Và kế đó là bàn thờ, đó là bàn thờ của quý dân thà. Và đại quý cười xin phép quý dân thà cho phép những cái đồng chí sư đoàn bây giờ là tung cánh chim tìm về tổ ấm. Vì cộng sản đã đặt bàn thờ chỗ đâu mà ở, hôm nay đập tháng 7 hãy về làng A Di Đà và lên đây sẽ được sai bay sai với quý dân thà để mà chúng ta là những vị đã dám đánh vào Trung Quốc, phải không quý vị? Diễn kịch tới nay và cuối cùng rồi, thầy trò chúng ta sẽ trình diễn văn nghệ, nghĩa là một cánh tay đưa lên, hàng vạn cánh tay đưa lên, rồi cờ bay. Những nhạc phẩm này do những bà già hết gân nhưng mà còn tinh thần chống cộng. Ở đây chúng ta có keyboard hết trọi đó, chúng ta có dàn nhạc, chúng ta có đầy đủ, mà nhạc này là đầy đủ. Năm nay chúng ta có đầy đủ vũ khí để hơn là cả tháng 5 nữa. Chúng ta chuyển lửa về Việt Nam, chúng ta gửi một thông điệp cho hàng triệu tín đồ hòa hảo. Một cánh tay đưa lên là bây giờ hàng triệu cánh tay hòa hảo đưa lên. Rồi cái một cánh tay đưa lên ủng hộ cho các sư đoàn sao vàng. Các sư đoàn sao vàng năm 79 họ đã chết thì họ trở thành liệt sĩ. Ngay lúc đó con cháu họ bây giờ là sư đoàn trưởng, các sư đoàn đóng từ Bắc vào Nam. Hãy quay súng là bắn công an gì, công an giao thông, nó chỉ có ca 54 giờ xuống nước thôi, đúng không quý vị? Hả? Qua từ ganh thôi, đừng có sợ. Các cuộc đấu tranh không phải là cảnh sát và công an, mà các cuộc đấu tranh đều cho quân đội nhân dân. Một quân đội nhân dân là ai? Quân đội của Việt Nam Cộng Hòa là do nhân dân có căn cứ tị nạn ủng hộ cho những cái người mà dân quan. Dân quan là ai? Là những người bị lừa dối ở Việt Nam. Cho nên hôm nay chúng ta làm cái việc này, chúng ta đang làm cái việc là cứu đồng bào chúng ta thoát khỏi những cái người trên cướp, coi như là mặt trận ăn cướp miền Nam nó đang kích nạp đồng bào chúng ta. Cho nên tối nay chúng ta sẽ làm một cái gì đó để trả ơn tổ quốc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cái này chỉ là chào hàng thôi, không phải là pháp, giới thiệu diễn viên thôi. Còn tất cả những cái người mà diễn viên sau đây, có nhiều diễn viên quý vị sẽ thấy mặt, được chưa? Không, tôi bảo đảm bà đi bên này Esa không ai đóng hơn thầy trò chúng tôi, nhất là không có người nào đóng qua ông Dượng. Và tối nay có ta tìm được một nữ diễn viên nổi tiếng, đó là trưởng Độm. Bây giờ các em, bao giờ cho các em ăn lên về về tụi con. Rồi bây giờ chúng ta ngưng ngay, hồi hướng ngưng ngay để cho các em ăn. Vì bây giờ nghe cái mùi mà nó đồ mặn á, thầy cũng thèm quá. Mi tu quyền đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều tròn thành Phật đạo. Bây giờ tôi nói thật nha, lâu nay ăn chay lâu đó là ai mới thèm mặn cái việc vui qua đó đi anh. À, thoải mái, xin Phật nửa tiếng, không biết thèm hôm qua đi. Thèm, đó mới là nói thật. Ăn mặn nói ngay, ăn chay nói thật. Tại vì mấy đứa này nó ăn vịt quay là nó kêu vịt quay, gà quay là kêu gà quay. Mà chúng ta ba cái thứ gì, mì chân tàu hủ mà kêu là gà quay vịt quay. Bởi vậy, cái gì những đứa nít này nó ăn mặn nói ngay, chúng ta ăn chay nói mày lão.